Bất hủ phàm nhân, chương 241, chiến nhân bảng đệ nhất, góc truyện audio.com. Cổ Thiếu Duẫn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ bị bản thân Thiết Diện Thương Ảnh bao lấy, liền biết đối phương đã thua, hắn tuy rằng gần thắng đối phương, trong lòng cũng không có nửa phần đắc ý. Hắn đã hiểu rõ, đối phương thật sự là tán tu. Chỉ có tán tu mới có thể ngay cả pháp kỵ cũng không có. Mạc Vô Kỵ nhìn Thương Ảnh phô thiên cái địa khóa lại hắn cùng Thương Ý Thiết Diện, trên mặt bình tĩnh vô sóng, cả nửa phần gợn sóng đều không có. Hắn đích xác không có côn thức pháp kỹ thế nhưng hắn có thần thông. So với thần thông, pháp kỹ cái gì cũng không bằng. Đấu chuyển tinh di của hắn đã tu luyện đến đấu tự quyết tầng thứ 3 cô mộng tinh hồn, tại Cổ Thiếu Duẫn Thương Ảnh hoàn toàn thu liễm, hắn động thủ. Thiên cơ côn tại dưới Thiết Diện Thương Ảnh vòng nửa vòng, từng đạo nguyên lực tại dưới sự dẫn đường của thần niệm Mạc Vô Kỵ, hóa thành một mặt cong. Theo Mạc Vô Kỵ côn ảnh tăng nhanh, mặt cong này dần dần vặn vẹo mơ hồ. Cổ Thiếu Duẫn bỗng nhiên cảm giác được Mạc Vô Kỵ trước mắt bỗng biến mất. Ở trước mặt của hắn chỉ có một mảnh tinh không trống trải, mà hắn vẫn như cũ một mình tại đây trong một mảnh tinh không, đột ngột mất đi mục tiêu và phương vị. Đây là ảo giác, nhất định là một loại ảo giác pháp kỹ. Cổ Thiếu Duẫn đơn giản trực tiếp nhắm mắt lại, Thương Ảnh cùng sát ý càng là mãnh liệt. Thế nhưng sau một khắc Cổ Thiếu Duẫn liền lần nữa mở mắt, hắn phát hiện dù cho chính bản thân nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được thương ý của hắn đối mặt là một mảnh cô độc tinh không mênh mông, tại phía trước Thương Ảnh của hắn có vô số hư ảo tinh thần. Trường thương sát ý đánh vào bên trên hư ảo tinh thần, trong nháy mắt hóa thành hư vô tiêu tán tại trong tinh không. Kinh khủng lực phản chấn lượng truyền đến, Cổ Thiếu Duẫn trong lòng chấn động mãnh liệt. Tán tu 2705 thế éo nào lại cường đại như vậy, dưới tình huống như vậy làm như thế nào ngăn trở Thiết Diện Thương Ảnh của hắn. Hơn nữa còn có phản phệ nguyên lực lớn như vậy, không đúng, phản phệ năng lực tựa hồ đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Khắp bầu trời cát đá bay lên, Cổ Thiếu Duẫn rốt cục phát hiện trường thương của hắn căn bản cũng không có rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, mà là đánh vào trên tảng đá cứng rắn bên cạnh, lại đem nham thạch oanh tứ phân ngũ liệt. Vừa lúc đó, hắn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ cuồng cuốn đi ra thiên cơ côn. Mạng ta xong rồi, Cổ Thiếu Duẫn lực lượng dùng hết, trong lòng một mảnh băng lãnh. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không buồn không vui, nếu không phải hắn lại đem đấu chuyển tinh di tu luyện tới đấu tự quyết tầng thứ 3, Cổ Thiếu Duẫn vừa rồi phát thương pháp kỹ kia, hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn. Sầm Thư Âm ở một bên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm địa phương hai người tranh đấu, vừa rồi chỗ này tất cả phát sinh quá nhanh, nàng hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay. Đang ở thời điểm nàng chuẩn bị xông lên cứu Mạc Vô Kỵ, tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản Cổ Thiếu Duẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ưu thế, lúc này lại gặp phải Mạc Vô Kỵ tuyệt sát. Còn không có chờ Sầm Thư Âm thở phào một cái, khóe mắt nàng dư quang nhìn thấy tại cách đó không xa rừng cây bên đột ngột xuất hiện thêm một người nam tử cao mặt đỏ. Khi nàng nhìn thấy người này thời điểm, trong lòng nhất thời trầm xuống. Người này nàng quen biết, mặt đỏ tu sĩ vẫn đứng tại nơi bên người đặc sứ Hạ Mạt Dâm Dê. Góc truyện audio.com, Đê Thiện, hơn nữa nàng trước đây còn ra mắt người này xuất thủ thực lực gần với người kia tóc đen râu bạc trắng nhân gian tiên vương. Lúc đó hắn đứng ở trên phi thuyền, một quyền liền đánh bay một người chân thần cảnh tu sĩ muốn xông lên phi thuyền tìm kiếm con tin. Không tốt, Sầm Thư Âm có thể trở thành kiếm hồ đệ tử chân truyền tuyệt không chỉ là bởi vì tư chất của nàng. Trong nháy mắt này, nàng liền hiểu mặt đỏ nam tử sở dĩ hiện tại xuất hiện nhất định là vì cứu Cổ Thiếu Duẫn. Sầm Thư Âm không hề nghĩ ngợi trực tiếp lao về phía Mạc Vô Kỵ. Mặt đỏ nam tử cường giả loại này muốn tại trong tay Mạc Vô Kỵ cứu Cổ Thiếu Duẫn có ít nhất 100 loại thủ đoạn, bất quá Sầm Thư Âm cho là hắn sẽ trực tiếp giết chết trước mắt người tán tu 2705 này. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì đặc sứ Hạ Mạt cho rằng tán tu 2705 là đạo lữ của nàng. Phốc phốc phốc, liên tiếp 4-5 đạo huyết quang tại trước mắt Mạc Vô Kỵ hiện lên, mang theo vài đạo quang mang đi qua trước ngực Sầm Thư Âm, đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ sắc mặt như phản ứng nhiệt hạch, trong tay thiên cơ côn đưa ngang một cái, đồng thời thân thể lắp một cái, thiên cơ côn của hắn trực tiếp chặn hai đạo tia máu, đồng thời tránh được đạo thứ 3 tia máu. Đạo tia máu thứ 4 cùng thứ 5 từ thân thể hắn đi qua, lần thứ 2 mang theo một mũi huyết vụ. Phát thông, Sầm Thư Âm rơi vào trong lòng Mạc Vô Kỵ. Cho tới giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ mới hiểu được vừa rồi Sầm Thư Âm đánh về phía hắn không phải là vì cứu thanh niên áo đen, mà là vì giúp hắn ngăn trở vài đạo sát mang đánh lén hắn. Sát mang xuyên qua thân thể Sầm Thư Âm, biến thành tia máu. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lấy ra vài viên thuốc đưa vào trong miệng Sầm Thư Âm, đồng thời chính mình cũng nuốt xuống vài viên thuốc. Thần niệm của hắn trong nháy mắt quét đi ra ngoài, muốn biết rốt cuộc là người nào đang đánh lén hắn. Xin lỗi, Sầm Thư Âm tại trong lòng Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nói một câu để cho Mạc Vô Kỵ không thể giải thích được. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ tỉnh táo hỏi. Thanh âm Sầm Thư Âm càng là nhạt yếu. Là ta hại ngươi, bọn họ theo dõi ta đến, ta là thật không biết. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Ta tin tưởng cô, hắn là thật tin tưởng Sầm Thư Âm, mặc dù hắn cùng Sầm Thư Âm cũng không phải bạn thân phi thường, đối với tính tình của Sầm Thư Âm hắn sẽ không hoài nghi. Cảm ơn, Sầm Thư Âm nói xong hai chữ này, nghẹo đầu, lại không còn nửa điểm sinh khí. Mạc Vô Kỵ bộc phát tỉnh táo lại, càng là lúc này, hắn càng không thể để cho sự phẫn nộ tràn ngập ý thức của mình. Vừa rồi nếu mà không phải là Sầm Thư Âm để cho năm đạo sát mang này hơi chậm lại, hắn đã bị giết. Vô luận có biết hay không vì sao Sầm Thư Âm nói có lỗi với hắn, mạng của hắn đều là do Sầm Thư Âm cứu. Không sai, đích xác rất mạnh. Ta chỉ muốn biết quanh thân ngươi không có nửa điểm linh vận, hơn nữa ngay cả ta cũng không nhìn ra được ngươi đã ẩn nấp tu vi, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Một người mặt đỏ nam tử xuất hiện ở cách đó không xa bên cạnh rừng cây. Mạc Vô Kỵ từng chữ từng câu nói. Ngươi là ai, vì sao phải giết ta? Vô tận phẫn nộ bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống, bảo trì đại não rõ ràng. Tu vi của đối phương so với lúc trước hắc y nhân chân thần cảnh mạnh hơn nhiều lắm, một cường giả như vậy cư nhiên đối với hắn một cái thoát phàm cảnh tu sĩ đánh lén còn làm cho. Góc truyện audio.com, Sầm Thư Âm sinh tử không biết hắn há có thể không phẫn nộ. Tằng trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Xa xa Cổ Thiếu Duẫn hồi thần lại giọng nói trầm thấp hỏi. Mặt đỏ nam tử hừ một tiếng. Vừa rồi nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi cho là ngươi còn có mệnh. Không biết tốt xấu, Cổ Thiếu Duẫn sắc mặt càng là xấu xí, hắn đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói. Ta không phải là đối thủ của ngươi, từ nay về sau không dám lại xưng nhân bảng đệ nhất. Mời nói cho ta biết ngươi tên là gì. Tán tu 2705, Mạc Vô Kỵ lạnh lùng trả lời một câu, tầm mắt của hắn vẫn đóng đinh tại trên người mặt đỏ nam tử. Coi như là này mặt đỏ tu sĩ không động thủ, hắn cũng sẽ không giết Cổ Thiếu Duẫn. Cổ Thiếu Duẫn trong lòng thầm thở dài một hơi, xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất. Hắn biết rõ, hắn đã không cứu được Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng biết, hắn ngày hôm nay khó thoát. Tiếc nuối là, hắn có quá nhiều chuyện chưa có đi làm, cứ như vậy bị giết thực sự là không cam lòng a. Không phải là ta muốn giết ngươi, mà là Tinh Đế Sơn đặc sứ muốn giết ngươi. Mặt đỏ nam tử lạnh nhạt nói. Bởi vì đặc sứ nhìn chúng đạo lữ của ngươi, mà đạo lữ của ngươi lại cự tuyệt đặc sứ. A đù, đạo lữ của ta, Mạc Vô Kỵ cúi đầu nhìn một chút Sầm Thư Âm đang nằm ly bì, mơ hồ hiểu một ít gì. Nếu là Sầm Thư Âm cầm hắn làm lá chắn, hắn thật đúng là oan uổng tới cực điểm. Nhưng hắn lại cảm thấy Sầm Thư Âm không phải là người như thế, dùng hắn lý giải đối với Sầm Thư Âm cũng sẽ không đem hắn làm lá chắn a. Muốn giết liền động thủ đi. Mạc Vô Kỵ giọng bình tĩnh nói, đáng tiếc hắn không có cơ hội kéo dài thời gian, nếu không, hắn bắn một súng laser, tên này dù mạnh hơn nữa, cũng phải bị hóa thành cho bụi. Biết mình không có nửa điểm cơ hội, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ tại tụ tập nguyên lực, lúc sắp chết, hắn cũng phải cho thằng mặt lon này ăn một cú bằng không kinh lôi. Nếu có cơ hội, hắn liền trực tiếp nhảy xuống vách núi sau lưng. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng biết, tại đây trước mặt mặt đỏ tu sĩ muốn nhảy xuống vách núi cơ hội thật là không nhiều lắm. Hoặc là nói, nhảy xuống cũng vô ích, mặt đỏ tu sĩ cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đi lên trước vài bước nhàn nhạt nói. Người quanh thân linh vận mỏng, thật giống như không có linh căn vậy, ngươi là như thế nào đạt được loại thực lực đáng sợ này? Hoặc là nói, ngươi là như thế nào ẩn nấp chính bản thân tu vi? Dừng một chút sau đó, hắn tiếp tục nói, ngươi chỉ có một lần trả lời cơ hội, nói hay, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Ta có thể trả lời ngươi, ngươi trước tiên trả lời ta một vấn đề, ngươi là ai, là từ đâu của chân mạch đại lục tới? Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ bình tĩnh hỏi, nếu là hắn có thể lần thứ hai sống lại, cho dù là vượt qua vài cái tinh hệ, hắn cũng phải tìm đến chỗ ở của mặt đỏ tu sĩ, đem hắn hóa thành cho bụi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi có cơ hội báo thù à? Nói xong câu đó, mặt đỏ tu sĩ lần thứ hai vừa nhấc tay, lại là hai đạo quang mang bắn ra. Mạc Vô Kỵ rõ ràng nhìn thấy hai đạo tia sáng này tồn tại thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cách nào tránh né. Phốc phốc, hai đạo huyết vụ lần thứ hai từ trên người của hắn phun ra, dưới chân của hắn xuất hiện hai đạo khe nứt, đây là hắn dùng đấu truyền tinh di lại đem lực lượng chuyển rời đến mặt đất tạo. Góc truyện audio.com, thành, được rồi, còn có một việc ta vừa rồi dĩ nhiên quên mất hỏi ngươi. Ngươi sau cùng ra nhất thức ngăn trở Cổ Thiếu Duẫn tiết diện thương ảnh này không phải là pháp kỹ sao? Nếu là ta không có đoán sai, vậy hẳn là một môn thần thông. Ngươi còn phải trả lời ta, đó là cái gì thần thông, từ nơi nào lấy được. Vì để cho ngươi trả lời thống khoái một chút, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, bản tôn đến từ Tinh Đế Sơn Hạ gia trưởng lão Tằng Hầu Ất chính là ta. Ha ha ha, thấy Mạc Vô Kỵ lại đem hai đạo lực lượng quang mang đánh về phía hắn, đại bộ phận chuyển vào dưới đất, mặt đỏ tu sĩ lại hỏi. Mạc Vô Kỵ ung dung thản nhiên lui về phía sau vài bước, vẫn như cũ bình tĩnh vô sóng nói. Ta chỉ muốn cùng ngươi nói một câu, nếu là ta còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ tiến vào Tinh Đế Sơn, tiêu diệt Hạ gia ngươi. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi, hắn hai lần bị giết đều cùng họ Hạ có quan hệ. Thật là vãi lều, bố thề sau này éo bao giờ yêu con nào họ Hạ nữa. Ngươi không cần lui về phía sau nữa, bởi vì ngươi không có cơ hội nhảy vực đâu. Nếu ta là ngươi, ta sẽ thành thật trả lời vấn đề. Tằng Hầu Ất dường như nhìn thấu tâm tư Mạc Vô Kỵ, giọng nói rất là băng lãnh. Ê thằng mặt đít khỉ kia, đến địa bàn của Vấn Thiên Học Cung ta, còn dám lớn lối như vậy. Nếu ta mà là ngươi, thì đã ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ ông nội ngươi tới sách cổ ngươi lên làm bồn đi tiểu nè. Một cây lưỡi câu cực nhỏ đột ngột xuất hiện ở dưới cổ Tằng Hầu Ất, sau đó, một thanh âm già nua mới truyền tới. Cách chương.